Nghiêu Thuần Vũ, chương 5, phần 3, Đại Vũ Trị Trường Giang. 5. Trị thủy hệ thống sông miền Nam. Hệ thống sông ngòi ở miền Nam dày đặc, chủ yếu có sông Trường Giang Đại Giang, sông Hoài và các chi lưu của sông Trường Giang cũng rất phong phú. Theo kế hoạch trị thủy vùng Từ Châu, bao gồm Từ Châu, Dương Châu và một phần Dự Châu. Phía đông của Từ Châu bắt đầu từ biển lớn, phía nam đến bờ bắc của sông Hoài, phía bắc đến núi Thái Sơn. Sông gồm có sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Nghi, hệ thống núi gồm có Mông Sơn, Vũ Sơn. Hướng đông trị thủy sông Tứ, sông Nghi Mông, hướng nam trị thủy sông Hoài, từ núi Đồng Bách bắt đầu khai thông sông Hoài, chảy về phía đông rồi gặp nhau với sông Tứ, sông Nghi rồi chảy về phía đông nhập vào biển lớn. Ở núi Nghi Mông, núi Vũ Sơn đã có thể trồng trọt được. Lấy vợ Đồ Sơn. Vũ năm 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ, Vũ nói, nếu ta lấy vợ, ắt có một loại điểm lạ. Vũ trước khi lên đường trị thủy sông Hoài thì có một con cáo trắng chín đuôi đến thăm Vũ, nói, nhà tôi ở nước Đồ Sơn nằm cạnh núi Đồ Sơn ở phương Nam. Quốc vương của nước Đồ Sơn đó có hai cô con gái, rất mỹ lệ, tài đức vẹn toàn, muốn đem gả cho ngài. Vũ lấy lý do khác biệt giống loài mà cự tuyệt. Cáo chín đuôi nói, giờ tôi dùng hình tượng cáo trắng chín đuôi này đến gặp ngài, là vì hôm trước ngài có nói một lời. Nói ông lấy vợ thì nhất định có điểm lạ, nên tôi mới cho ngài một điểm lạ, cũng là đến cho ông một điểm lành. Ngài muốn tôi là thân người thì có gì khó đâu. Vừa nói xong nó lắc mình, trong nháy mắt liền hóa thành một ông già tóc trắng, tiên phong đạo cốt, khí khái phi phàm. Đại Vũ thấy ông già phi phàm, rất có lai lịch. Ông nghĩ, màu trắng là y phục của mình, chín đuôi là số biểu thị thái dương, là minh chứng cho vua. Vì vậy, Đại Vũ đồng ý cuộc hôn nhân này. Vũ đến nước Đồ Sơn và thành thân với hai con gái nữ kiều và nữ du của vua nước Đồ Sơn. Vào ngày thứ tư, Đại Vũ từ biệt nữ kiều và nữ du, rồi lên đường đi trị thủy sông Dĩnh và sông Hoài. Sử sách chép rằng, Vũ kết hôn với con gái vua nước Đồ Sơn, không vì tư mà ảnh hưởng việc công, nghỉ 4 ngày từ ngày Tân đến ngày Giáp, ông lại tiếp tục trị thủy. Các thế hệ sau ở các vùng Cửu Giang, Đương Đồ và Giang Hoài, lấy các ngày Tân, Nhâm, Quý, Giáp thành ngày kết hôn và trở thành một phong tục. Hàng phục Vu Chi Kỳ. Vào thời đó, ở núi Đồng Bách sông Hoài có một con thủy quái thần thông quảng đại tên là Vu Chi Kỳ. Theo cổ nhạc độc kinh ghi chép, nó giống như một con vượn có mắt vàng, răng tuyết, nhanh như chớp. Khi Đại Vũ trị thủy sông Hoài, Vu Chi Kỳ làm điều ác và can nhiễu việc trị thủy. Vũ đã hàng phục nó và nhốt nó trong giếng Hoài. Đây là câu chuyện Vũ Vương Nhốt Thường Luồng nổi tiếng. Chuyện kể rằng ngàn năm sau, vào thời nhà Đường, ở Sở Châu có một ngư dân đang câu cá trên sông Hoài, bỗng nhiên câu phải một sợi xích sắt dài vô tận. Thứ sử Lý Dương nghe được tin này bèn triệu người đến kéo xích sắt. Khi dây sắt kéo đến cùng, thì một con khỉ xanh bất ngờ nhảy ra khiến ai cũng kinh hãi. Con khỉ xanh cầm lấy xích sắt rồi lại nhảy xuống nước. 3 lần đi qua nhà. Vũ tiếp tục trị thủy sông Hoài. Bước đầu tiên là nạo vét lòng sông Hoài. Bước thứ hai là đục núi Đồ Sơn và núi Kinh Sơn ở phía bắc. Ban đầu hai ngọn núi liên kết với nhau, sau khi đục, sông Hoài chảy qua giữa hai ngọn núi. Bước thứ ba là đục núi Giáp Thạch, khiến cho sông Hoài cũng chảy qua giữa hai ngọn núi. Bước thứ tư là trị thủy các nhánh sông. Một ngày nọ, Đại Vũ lại theo sông Hoài mà đi lên, kiểm tra công trình ở các nơi, đi đến khu đục phá ở Đồ Sơn và Kinh Sơn. Lúc đó, nước Đồ Sơn đã từ Giang Nam chuyển về Nguyên Quán. Bất ngờ nghe tin Đại Vũ đến, cả nước hân hoan chào đón. Đại Vũ giao lưu một hồi, nhưng ông không về thăm lại nhà, mà lập tức quay lại công trường, sau đó lại theo sông Hoài mà tiếp tục đi lên. Đại Vũ lại đi về phía Tây, sau đó trị thủy sông Dĩnh, sông Nhữ và sau đó là sông Nghi. Đến lúc này, lũ lụt ở Từ Châu và Dự Châu đã gần như không còn. Sau khi trị thủy, nơi đây trở thành một vùng đất màu mỡ. Một hôm, khi Đại Vũ trị thủy Dương Châu trên đường đi qua Đồ Sơn, đi ngang qua cửa nhà, nghe thấy bên trong có tiếng khóc oa oa của trẻ nhỏ, nhưng Đại Vũ vẫn không thể vào thăm nhà. Lại có lần, có người từ Đồ Sơn đến nói với Đại Vũ rằng phu nhân nghe tin ngài trị thủy sẽ đi ngang qua nhà, có thể gặp nhau, đã rất vui mừng, bà ôm con trai đứng trên một tảng đá lớn ngoài cửa trông mong. Nhưng Vũ vẫn không thể bớt được thời gian về thăm vợ con. Ở phía đông Đồ Sơn có một hòn Vọng Phu, nữ kiều đã đứng trên hòn đá lớn này mong ngóng Đại Vũ trở về. Đây là câu chuyện Đại Vũ 3 lần qua nhà nhưng không vào nhà cảm động lòng người. Đà thông con đường hẹp Hoàn Viên. Giữa núi Thái Thất và núi Thiếu Thất ở Dự Châu, có một con đường hẹp gọi là Hoàn Viên. Nếu mở được con đường này, không những có thể xả lũ mà sau khi xả lũ xong còn có thể trở thành một đường đi thuận tiện từ Kinh Đô đến Tung Sơn. Vì thế, Vũ quyết định đả thông con đường hẹp này. Khi đục con đường hẹp này, đá trở nên rất cứng và khó đục. Đại Vũ nói, ta sẽ đục. Ông cầm rìu phá núi trong tay, cầm theo cả trống và dặn dò mọi người, khi ta đục núi, không được lên núi can nhiễu. Khi hoàn thành, nghe ta đánh trống thì có thể lên núi. Đại Vũ nói xong, sắp đi lên núi, thì mới hay tin hai vị phu nhân từ Đồ Sơn đến. Đại Vũ ngạc nhiên, tại sao sớm không đến, muộn không đến, mà vừa lúc ta sắp lên núi lại cùng nhau đến công trường. Lúc đó nữ du đang mang thai, đối mặt với hai vị phu nhân, Đại Vũ không có thời gian nấn ná, liên tục vẫy tay hai vị phu nhân nói, không còn thời gian nữa, không còn thời gian nữa, giờ ta phải lên núi, các nàng ở dưới núi đợi ta, xong việc ta sẽ trở lại. Hai vị phu nhân hỏi, khi nào thì hoàn thành? Đại Vũ chỉ vào chiếc trống trong tay và nói, khi nghe tiếng trống của ta vang lên, thì là xong việc rồi. Sau đó, ông nâng trống và rìu núi lên rồi nhanh chóng lên núi. Hai vị phu nhân đành đợi ở dưới núi. Gần tới buổi trưa, thì nghe thấy có tiếng trống từ trên núi, liền nói, công trình đã xong, chúng ta lên núi gặp chàng nhé. Nói xong, nữ kiều rìu nữ du lên núi. Không ngờ khi đi lên núi, thì không thấy Vũ đâu, mà chỉ thấy một con rồng vàng, toàn tâm toàn ý tạc núi ở đó. Đằng sau có một cái trống, thỉnh thoảng đuôi của nó đập vào trống phát ra tiếng động thùng thùng. Nữ kiều đã nhìn thấy và kéo nữ vu chạy xuống núi. Vũ biết rằng hình dạng thật đã bị họ phát hiện, liền khôi phục lại hình người, rồi vội vã xuống núi để giải thích cho hai vị phu nhân. Nào ngờ nữ du đã biến thành một tảng đá lớn bên đường, Vũ nói với Hóa Thạch, nàng biến thành hòn đá, không muốn gặp ta, nhưng con trai của ta thì phải trả nó lại cho ta. Nói chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một âm thanh, Hóa Thạch đột nhiên vỡ ra, rồi một đứa bé trừ trong chui ra, là một bé trai. Vũ đặt tên là Khải vì cậu bé do hòn đá tách ra mà sinh ra. Có tư liệu viết rằng Vũ hóa thành gấu vàng, như đã đề cập trước đó, trên thực tế Vũ ở đây hóa thành không phải là gấu vàng, là hoàng năng, là chữ năng dưới có ba chấm, âm đọc là long, nói một cách chính xác là hoàng long. Khi đục long môn, cũng có thuyết rằng Vũ biến thành hoàng long rồng vàng. Đường Hoàn Viên đã được thông, lộ trình từ sông Lạc đến Tung Sơn được rút ngắn rất nhiều, sau này trở thành đại lộ Bắc Nam. Chị Thủy Dương Châu và Kinh Châu. Dương Châu nằm về phía nam của sông Hoài, phía nam kéo đến biển lớn thuộc về Dương Châu. Đây là vùng đất trũng ẩm ướt. Hồ Hồng Trạch, Hồ Cao Biêu, Thái Hồ Trấn Trạch, Hồ Bành Lễ và Vịnh Hàng Châu Thầy đều nằm trong đó. Sông gồm có sông Tùng, sông Tiền Đường, sông Phổ Dương, Nam Vũ dẫn hệ thống sông này vào biển Hoàng Hải, khu vực Trấn Trạch cũng được ổn định. Tiếp theo, chị Thủy Kinh Châu. Từ Cảnh Sơn ở Hồ Bắc đến phía Nam Hành Sơn ở Hồ Nam đều thuộc về Kinh Châu, hệ thống sông ở đây rất dày đặc. Từ phía Tây Hồ Bành Lễ, Vũ Trị Thủy Hồ Động Đình và các phụ lưu của nó là 9 con sông, Nguyên, Tiệm, Nguyên, Thần, Tự, Dậu, Lễ, Tư, Tương để chúng hội tụ ở Hồ Động Đình. Tại phía Bắc sông Trường Giang dẫn núi Kinh Sơn để lưu thông sông Thư và sông Trương, giữa Trung Tường và Kinh Môn dẫn vào Phương Sơn, khơi thông sông Tiềm và sông Hán, dẫn sông Hán chảy vào sông Trường Giang. Dẫn từ núi Hồng Bách đến núi Bồi Vĩ thuộc An Lục ở Hà Du sông Vĩ, Trị Thủy đầm Vân Bạch, dẫn từ núi Kê Công đến núi Đại Biệt, khơi thông sông Hoàn, sông Nhiếp, sông Cử, sông Ba, sông Hy. Rất nhiều phụ lưu của sông Hoàng Hà hầu hết đã có kênh sông dẫn nước cố định. Vân Trạch, Mộng Trạch cũng đã được Trị Thủy, đất đai ở đây đã có thể canh tác. Sau khi Vũ Trị Thủy Kinh Châu, ở phía Bắc ông lại tiến đến Dự Châu, Trị Thủy ở Trung Du sông Hán. Ở phía Bắc núi Đồng Bách Trị Thủy núi Ngoại Phương và núi Hùng Nhĩ, giữa hai ngọn núi này là sông Y và sông Lạc. Từ núi Hùng Nhĩ, bắt đầu dẫn nước sông Lạc, chảy về phía Đông Bắc rồi gặp sông Hà, sau đó chảy về phía Đông đến Yển Sư gặp sông Y, tiếp tục chảy về phía Đông qua Cùng Nghĩa và nhập vào Hoàng Hà. Vũ xẻ Tam Hiệp. Tiếp theo, Trị Thủy Lương Châu. Lương Châu giáp Kinh Châu về phía Đông và Ung Châu về phía Tây Bắc, bao gồm toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Hồ Bắc, Thiểm Tây và phía Nam Cam Túc. Có diện tích khoảng 1,48 triệu km vuông. Lương Châu nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang, hệ thống sông dày đặc, tứ bề đều có núi non bao bọc, đường thủy không thông suốt, nước bị tắc nghẽn lại ở đây. Ở đây chủ yếu là trị thủy sông Mẫn, sông Hắc, nạo vét sông Đà và khai thông Tam Hiệp. Đại Vũ khoan thủng hẻm núi Hoàng Ngư và hẻm núi Ba Sơn, dẫn nước từ sông Mẫn nhập vào sông Trường Giang. Lượng nước của sông Mẫn rất lớn, để giảm bớt thế nước của sông Mẫn, Đại Vũ đã đào một kênh sông khác ở phía đông của sông Mẫn, gọi là sông Đào. Như thế nước sông Mẫn sẽ được dẫn vào sông Trường Giang một cách thuận lợi. Việc đào Tam Hiệp là một dự án quan trọng trong việc trị thủy Lương Châu. Vũ Sơn Tam Hiệp kéo dài 700 dặm, núi kề núi, đỉnh núi san sát, đá núi cứng một cách dị thường. Đại Vũ thỉnh cầu Vân Hoa Phu Nhân giúp đỡ. Vân Hoa Phu Nhân thi triển thần thông, dùng sấm sét đánh. Những tảng đá cứng dần trở nên lơi lỏng. Mọi người rất nhanh chóng đã đả thông Tam Hiệp Vũ Sơn, nước lũ ào ào chảy ra khỏi ba thục và cuối cùng chảy ra biển lớn. Trước khi Đại Vũ trị thủy, dòng chảy chính của sông Trường Giang không chảy qua Tam Hiệp hiện nay, mà chảy qua sông Sầm ở Nam Giang cổ đại. Nhà địa lý học Hồ Vị thời nhà Thanh giới thiệu trong Vũ Cống Thủy chỉ rằng, trước khi Đại Vũ trị thủy đục thông Tam Hiệp, nước sông Ngư Phúc thuộc Tứ Xuyên từ Phùng Tiết chảy qua Nghi Đô nhập vào sông Đại Giang. Đây là dòng chảy chính của sông Trường Giang thời cổ đại. Thủy Kính Chu Sớ ghi chép, nước sông chảy qua, Vũ đoạn đứt Nam Giang, Hiệp Bắc có thôn Thất Cốc, giữa hai núi có nước trong và sâu, nước sâu nhưng không chảy. Từ xa xưa cũng truyền miệng rằng trước đây vốn là một con sông lớn, đến khi Vũ trị thủy, sông này nhỏ không đủ để xả nước. Vũ khai mở hiệp khẩu ngày nay, nước chảy ào ạt và dòng sông này liền cạn, ngày nay được gọi là Đoạn Giang. Chính là nói Vũ Đoạn Giang từng là dòng chảy chính của sông Trường Giang. Khi Đại Vũ trị thủy, sông Nam Giang quá hẹp để đáp ứng nhu cầu thoát nước, nên Đại Vũ đã mở dòng chảy hiện tại. Vì vậy, dòng sông trước đây có tên là Nam Giang đã ngừng chảy và được gọi là Vũ Đoạn Giang, tức là Đoạn Giang Hiệp hay Đoạn Giang Sơn được nhắc đến trong Đông Hồ Huyền Chí. Đại Vũ khơi đào Vu Sơn, dẫn nước sông chảy về hướng đông và cuối cùng khiến sông Trường Giang chảy về đông qua năm hồ: hồ Động Đình, hồ Bà Dương, Thái Hồ, hồ Hồng Trạch và hồ Xào ở Trung Du và Hạ Du sông Trường Giang, nước ở Tam Hiệp từ đây được thông suốt. Dòng chảy chính của Trường Giang chuyển sang dòng chảy như hiện nay. Điều khiến các nhà địa chất quan tâm là sông Trường Giang cắt ngang phần trục lõi của nếp lồi Hoàng Lăng tại Tây Lăng Hiệp. Nói cách khác, trước khi hình thành dòng chảy ở Tam Hiệp, ở đây có lẽ là có những ngọn núi nhô cao chặn dòng nước phía đông. Truyền thuyết kể rằng Đại Vũ trị thủy xẻ Tam Hiệp có thần Ngưu tương trợ. Lúc đó Tam Hiệp không có kênh sông, chỉ có con sông nhỏ ở phía nam hiện nay gọi là Đoạn Giang, không đủ để xả lũ nên Vũ đã xẻ Tam Hiệp. Nữ thần Vu Sơn đã thỉnh Thổ Tinh giúp đỡ, Thổ Tinh biến thành một con trâu vàng đầu to Hoàng Ngưu giúp Vũ đả khai Tam Hiệp. Để kỷ niệm Hoàng Ngưu giúp Đại Vũ khai Tam Hiệp, người ta dựng lên Hoàng Ngưu miếu dưới vách núi Hoàng Ngưu. Vào thời Tam Quốc, Thục tướng Gia Cát Lượng đã cho trùng tu Hoàng Ngưu miếu và dựng bia đá. Trên bia có khắc dòng chữ Hoàng Ngưu miếu ký. Vào thời Bắc Tống, khi Âu Dương Tu nhậm chức huyện lệnh huyện Di Lăng, ông đổi tên Hoàng Ngưu miếu thành Hoàng Lăng miếu. Tiếp đó, Đại Vũ trị lý nước đọng ở các hồ lớn và các vùng trũng thấp, Hành Sơn Thần kiến nghị Đại Vũ cầu cúng Thiên Đế ban cho tức thổ. Vậy nên Đại Vũ bái cầu Thượng Đế ban cho tức thổ để xử lý nước tù đọng ở các hồ lớn và các vùng đất trũng. Đồng thời, đào thêm một số hồ xuôi men theo dòng Trường Giang để điều tiết nước sông Trường Giang, khi nước lên cao có thể xả và trữ nước, vào mùa nước cạn, dùng để tưới tiêu. Những hồ nước dọc sông Trường Giang này khiến cho vùng Trung Du và Hạ Du sông Trường Giang hiếm khi xảy ra lũ lớn và chuyển dòng.